Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Sư niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Khách du lịch viếng quần đảo Aram Islands của Ái Nhĩ Lan đều kinh ngạc và sửng sốt vì có quá nhiều cầu vồng bất hình vòng cung khắp bầu trời xung quanh những hòn đảo. Ngay khi một cầu vồng này vừa mờ nhạt, thì cái khác đã lén lút xuất hiện trên biển khơi ở một phương hướng khác. Có những cái chỉ có một nửa hình vòng cung, những cái khác thì đầy đủ. Có cái mang màu xanh nhạt hòa hợp với màu nước biển. Có những cái xuất hiện với vẻ rực rỡ làm sáng chói cả một vùng trời. Khi có những điều kiện thuận lợi, có rất nhiều cầu vồng cùng xuất hiện một lúc rực rỡ vô cùng. Không thể nào đếm nổi có bao nhiêu cầu vồng đã xuất hiện trong một ngày. Trong sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của những cảnh tượng trước mắt, một người khách du lịch đã hỏi người phụ nữ cư ngụ tại Aram Islands nghĩ gì về sự xuất hiện thường xuyên của những cầu vồng như vậy. Người phụ nữ chỉ nhún vai trả lời, "Ôi, chúng tôi không để ý đến chúng." Bởi vì đối với người dân cư ngụ tại đây, những cầu vồng đó đã trở nên quá tầm thường rồi. Mùa chay là thời gian kêu gọi chúng ta ý thức về tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa được thể hiện trong thế giới chúng ta đang sống. Sự hiện diện rực rỡ của Ngài giữa những khổ đau trần thế, vẻ đẹp của nhân phẩm con người và giá trị đời sống tinh thần, sự rạng rỡ của sự sống lại từ trong cõi chết. Giáo hội kêu gọi chúng ta hãy là những du khách chiêm ngắm vẻ đẹp của những cầu vồng này trong cuộc sống với thái độ kinh ngạc và thán phục. Trong Cựu Ước, đỉnh núi cao thường được dùng để diễn tả những cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với con người và mặc khải những điều siêu nhiên. Mô-xê đã đón nhận 10 điều răn trên núi Sinai. Elia cũng đã trèo lên đỉnh núi Các-men để đón nhận sức mạnh chiến thắng sự dữ. Trong bài Phúc âm hôm nay của Thánh Ma-cô, Chúa Giê-su cũng dẫn ba môn đệ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên đỉnh núi cao. Ngài biến hình trước mặt họ. Họ cũng kinh ngạc và thán phục trước vẻ đẹp từ cõi chết sống lại của Chúa Giê-su, nhưng trong chiều hướng khác với điều Chúa Giê-su muốn dạy họ. Tưởng cũng lên nhắc lại rằng, trước khi Chúa Giê-su biến hình trước mặt họ, Ngài đã loan báo cho họ biết rằng Ngài là Đấng Thiên Sai. Nhưng Đấng Thiên Sai có nghĩa là phải chịu đau khổ, bị giết chết và sống lại ngày thứ ba. Còn các môn đệ thì cứ nghĩ rằng Đấng Thiên Sai có nghĩa là Đấng sẽ làm vua bá chủ thiên hạ, cai trị muôn dân muôn nước ngay bây giờ nơi trần thế này, theo như ước nguyện của dân chúng và của họ. Theo William Barclay, trong tư tưởng của người Do Thái, sự hiện diện của Thiên Chúa cũng thường được liên kết với đám mây nữa. Trong đám mây, Mô-xê đã gặp gỡ Thiên Chúa, Elia đón nhận sức mạnh của Thiên Chúa, và người Do Thái cũng mơ ước khi Đấng Thiên Sai đến, đám mây của sự hiện diện Thiên Chúa sẽ trở lại với đền thờ. Sự ngự xuống của đám mây là một cách nói rằng Đấng Thiên Sai đã đến, và bất cứ người Do Thái nào cũng hiểu như vậy. Và có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Với một chút tưởng tượng, chúng ta hãy tạm ví Chúa Giê-su như một cha sở họ đạo với ba ông trùm Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Bốn thầy trò đưa nhau lên núi để cầu nguyện. Ông trùm Phê-rô vốn là người trải lưới đánh cá nhà quê, tính tình bộc trực, chất phác. Có sao nói vậy, không giấu giếm. Chuyện gì cũng phải lẹ làng, cấp tốc, làm ngay, ăn liền. Vừa thấy cảnh Chúa Giê-su biến hình sáng láng đẹp đẽ, ông trùm Phê-rô xin ngay, lạy thầy, nếu được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-sen và một cho Ê-li-a. Ông chủ muốn ở lại đây luôn để hưởng ngay cái vinh quang rực rỡ này. Xuống núi làm gì? Khổ lắm. Lên Jerusalem làm gì? Bị bắt bớ, bị đóng đinh, chịu đau khổ và chết nhục nhã. Tâm thức của ông trùm Phêrô phản ảnh cái tâm trạng của con người ở mọi thời đại. Khoái lạc thì muốn hưởng thụ ngay, đau khổ thì tìm cách trốn tránh. Muốn hưởng khoái lạc vinh quang ngay trên đỉnh núi mà e ngại con đường khổ giá dưới chân. Ở Bangkok có một ngôi chùa rất nổi tiếng tên là Chùa Tượng Phật Bằng Vàng. Ngôi chùa nhỏ bé với chiều rộng và ngang khoảng 8 mét. Nhưng khi vào bên trong, người ta sẽ rất ngạc nhiên vì một tượng Phật bằng vàng ròng cao khoảng 2,50 m, cân nặng 2,5 tấn và trị giá khoảng 196 triệu đô la. Ở bên cạnh tượng Phật có lịch sử của tượng Phật vĩ đại này. Vào năm 1957, thành phố Bangkok được sửa đổi, mở rộng thành phố, nhiều nhà bị giải tỏa để làm siêu xa lộ. Tu viện của các thầy cũng bị giải tỏa và tượng Phật vĩ đại bằng đất sét cũng phải bị rời đi chỗ khác. Vào một buổi chiều khi chiếc cần cẩu cố gắng nâng bức tượng khổng lồ lên thì bức tượng đã bị nứt ra vì nặng quá. Đồng thời trời cũng bắt đầu đổ mưa nên các thầy quyết định lấy vải phủ lên bức tượng tránh mưa. Khi trời tối hẳn, mưa ngưng rơi, vị sư trưởng cầm đèn pin ra kiểm soát xem có hư hại gì không. Thầy rọi đèn vào để quan sát. Khi ánh đèn chiếu vào chỗ nứt thì một luồng sáng phản chiếu ngược lại. Tò mò vì ánh sáng lạ, thầy đến gần hơn để xem và phát hiện ra một lớp kim loại ở dưới lớp đất sét. Thầy đi tìm cái đục và cái búa rồi bắt đầu đục đẽo. Lớp đất sét càng bị rớt dần xuống thì tia sáng càng sáng dần và lớn hơn. Sau nhiều giờ đục đẽo, cuối cùng một tượng Phật bằng vàng ròng sáng chói đã xuất hiện trước mặt thầy sư. Các nhà lịch sử đã tin rằng vài trăm năm trước đây, quân đội Miến Điện xâm lăng Thái Lan, lúc ấy tên là Siam. Các nhà sư biết rằng xứ sở của họ sẽ bị tấn công và xâm chiếm nên đã dùng một lớp đất sét dày phủ lên bức tượng để che giấu và bảo vệ tài sản của họ, tránh khỏi sự cướp bóc của quân đội Miến Điện. Không may các nhà sư đã bị giết chết hết, cho nên bí mật về bức tượng cũng bị quên lãng cho đến năm 1957 mới tình cờ được khám phá. Mỗi người chúng ta là một con người được Thiên Chúa dựng nên, có linh hồn và thể xác. Thân xác bề ngoài mang thân phận yếu hèn, tội lỗi và hư nát. Còn linh hồn thiêng liêng, bất tử, được Chúa mời gọi chia sẻ sự sống đời đời. Nhưng qua cái chết của thân xác, con người sẽ sống lại sáng láng và vinh quang giống như Chúa Giê-xu đã biến hình. Hình ảnh tượng Phật bằng vàng bị bao phủ bởi lớp đất sét bên ngoài giúp ta ý thức về con người đích thực của mình. Con người đã được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Bởi tội lỗi bao trùm, con người đã bị che lấp hình ảnh đẹp đẽ của Thiên Chúa nơi bản thân, rồi dần dần lại ngủ quên trong tình trạng xấu xa bẩn thỉu ấy. Muốn có một sự biến đổi từ bẩn thỉu sang sạch sẽ, từ đất sét sang vàng, từ tội lỗi yếu đuối sang thánh thiện vinh quang, phải có thời gian khám phá, tu luyện và đục đẽo. Phải tốn nhiều công sức, phải có hy sinh, thử thách để nhân phẩm và giá trị thiêng liêng được tỏ lộ sáng ngời. Chúng ta phải qua nhiều nỗi gian truân mới vào được nước Thiên Chúa. Mùa chay là mùa giáo hội kêu gọi chúng ta phải trở về với hình ảnh vinh quang và thánh thiện đích thực của mình như Chúa đã tạo dựng con người lúc ban đầu. Mùa chay là mùa lắng nghe tiếng Chúa Giê-xu mời gọi. Hãy hoàn hảo như Cha trên trời của các con là đấng hoàn hảo.